Bây giờ người đó da thịt nó có mùi thơm, nhưng mà bây giờ thì máu người đó nó thơm hay là nó tanh, nhưng nó cũng là thuộc về người đó. Thành ra mình thấy nơi một người đó nó có cái này đẹp, nó có cái này xấu. Khi Đức Phật nhìn vào, Đức Phật bảo máu cũng là sắc pháp, tóc cũng là sắc pháp. Và Đức Phật có pháp nhãn, thành ra nhìn một cái nó thấy liền tại chỗ. Mình chưa có pháp nhãn, mình là con mắt phân biệt, con mắt ái, cái gì đẹp mình ái, cái gì xấu mình ghê. Thành ra mình nhìn vô là mình cứ thấy cái đẹp thì mình thương, mình thích, mà cái xấu thì mình ghê. Còn Đức Phật nhìn thấy tất cả nó là pháp hết. Nhưng mà tại sao mà cái sắc pháp đó ở nơi mắt đó, thì tự nhiên nó lại thành một cái gì đẹp, mà tại sao mà nó ở trong cơ thể này nó tự nhiên nó thành một cái gì xấu? Đức Phật kết luận đó là nghiệp của con người, nghiệp của hữu tình. Mà nếu mình biết nhìn tận vào trong cái bản thể của các pháp á, thì mình thấy bản thể là thật mà nghiệp là giả. Thì lúc đó mình thấy cái xấu là giả, mà cái đẹp nó cũng là giả, mà cái bản thể thật của nó là bản cái thực tướng của sắc pháp á. Ví dụ là tinh không, nó là bát nhã, thì con mắt đó cũng là bát nhã, mà phân cái gì trong người đó cũng là bát nhã. Thế mình hiểu là khi mình theo Đức Phật là mình muốn đi đến cái chỗ là mình có được cái trí huệ như vậy, mình thâm nhập vào các pháp như vậy, thì mình sẽ thấy mình tự tại giải thoát vô cùng. Thành ra chúng ta có thể thấy là đối với Đức Phật nó lại có cái chuyện này không nên nói hay chuyện kia không nên nói, mà trái lại Đức Phật thấy là cái nghiệp của con người nó tạo ra cái một cái cơ thể đó, nó tạo ra một cái tâm hồn như vậy, và một cái cơ thể, trong cái cơ thể đó cái cấu kết của nó gồm có phần trong phần ngoài, da thịt bên ngoài, da bên ngoài, bên trong nó có những cái kết cấu như xương rồi máu rồi mủ đủ thứ bên trong như vậy, nó mới thành một con người, nó mới thành sự hoạt động con người. Nếu bây giờ mà trong cơ thể của mình nó đặt ở bên trong, nó có tim gan thể phổi hết, đời sống chúng ta thay đổi hoàn toàn. Nó không có chuyện đau tim, nó không có chuyện đau bụng, nó không có chuyện ăn nữa. Nếu không có ăn uống nữa, bên trong nó đặc hết mà. Không có ăn nữa, có trồng trọt nữa. Không có nhà nông làm ruộng, làm rẫy gì nữa hết á. Nó thay đổi hết. Nhưng mà cái nghiệp của con người á, mà sở dĩ nó diễn ra như vậy á, thì cái cơ thể, cái thân tâm con người nó phải tương ưng với lại cái đời sống đó. Cái đời sống nó sở dĩ nó hiện ra như vậy á, bởi vì cái nghiệp con người như thế. Nó đòi phải ăn, nó đòi uống, ở bên trong nó phải có bệnh, và nó phải là những cái nó tạo thành bệnh, thành ra nó mới phát triển y học. Thì tất cả những cái đó, mình thí dụ như là cũng là một cái thân đi, nhưng cái nghiệp của con người á, nó đòi hỏi phải có một sự sạch sẽ, mà ở chỗ đó cho nên nó mới có nhà cửa, mà ở chỗ đó cho nên nó mới có ngành học kiến trúc, mà ở chỗ đó cho nên nó mới có một cái mà bây giờ phát sinh ra là nào là thể nói là môi trường thì nó phải sạch sẽ, cái gì đủ thứ. Nếu mà con người chuyển cái nghiệp sang loài vật một cái, những cái đó nó tiêu hết, con người cứ sống với thiên nhiên thôi, hiểu như vậy. Thế chính vì vậy cho nên cái nghiệp con người ấy mà nó tạo ra vấn đề. Nhưng bây giờ sẵn đây mình nói chuyện nha, mình không nói chuyện giải thoát, mình thấy con người nó phức tạp như vậy. Con người nó tạo ra quá nhiều vấn đề, nó phức tạp. Con vật nó đâu có phức tạp như vậy. Con vật nó sinh ra đời, nó sống. Thiên nhiên là cái chỗ để mình sống. Mình sinh ra mình cứ sống. Cái cơ thể của con vật, cái tinh thần của con vật nó tương ứng với thiên nhiên. Thành ra nó không cần phải chế tạo ra gì nữa hết. Tại sao con người cứ phản ứng lại với thiên nhiên? Tại sao con người cứ phải lập riêng một cái thế giới riêng? Đấy, con người nó rắc rối lắm, rồi nó tạo vấn đề tùm lum hết á. Con vật nó đâu cần trường học, con chim á, sáng nó dậy nó hót hót nó bay kiếm ăn, nó đâu có cần phải đi đến trường. Tại sao con người phải đi đến trường? Đấy. Thì mình thấy rõ ràng con người phức tạp lắm, nhưng mình lựa chọn, mình muốn làm con vật hay muốn làm con người. Có nhiều người bảo chứ kiếp sau tôi xin làm chim. Có người bảo kiếp sau muốn làm hoa hồng. hạn như vậy. Như người thấy con người phức tạp quá, thí sĩ của mình ấy, kiếp sau tôi làm cây thông. Nhưng mà đối với đạo Phật ấy, đối với Đức Phật ấy, con người phức tạp ấy, là bởi vì con người phát triển về cái trí huệ nhiều, thành nó đâm phức tạp. Mà khi một cái cơ thể mà để nó mang lấy cái trí huệ đó, đó nó khác với vật, nó phải là một cái cơ thể của con người. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật bảo là tuy rằng con người nó rắc rối đến đâu ấy, nhưng mà mình phải giữ cái nghiệp con người, đừng có bỏ mất nó. Bởi vì trong con người nó có những cái mầm mống, có những cái chủng tử của trí huệ mà có thể đi đến chỗ giải thoát được, có thể đi đến cái chỗ giác ngộ được. Mà vì những cái rắc rối của con người như vậy đó mà con người lại là cái nơi mà nó tạo ra nhiều cái năng lực. Những năng lực đó nó chứa ở bên trong cái chân lý, ở bên trong bản thể của các pháp, mà nó chỉ có ở nơi cái nghiệp con người nó mới phát triển được nhiều thôi. Mình sinh lên cõi trời á, cõi trời á, nó sống cõi trời với loài vật nó gần nhau, nó có một cái kỷ luật mà hầu như là nó luôn luôn nó giữ gìn, nó không vi phạm. Còn loài người mình đặt ra luật rất nhiều nhưng mà luôn luôn sẵn sàng mình vi phạm. Còn khi mình lên cõi trời rồi đó, ai được hưởng bao nhiêu phước là người đó được hưởng bao nhiêu, nó rất quân bình vậy. Và cái người mà ít phước hơn không bao giờ ganh tị, nó có một cái kỷ luật. Loài vật cũng vậy, con nào mạnh nhất con nó làm chúa tể, con khác nó chịu thua, nó không bao giờ ganh tị, không bao giờ nó đi rỉ tai với con khác, nó nói xấu với con đó. Không bao giờ nó nghĩ mưu này mưu nọ gì gì hết, loài vật nó không có, nó rất như bản năng, nó rất tự nhiên. Người nào mạnh thế lực hơn, tức công đức nhiều hơn thì người đó hưởng hơn, và mình dưới thì mình phải chịu thua. Loài trời cũng như vậy, loài vật cũng như vậy, là người mới rắc rối, thua người ta 100%, mà đi đâu cũng nói là tôi hơn hết. Thành ra cái mạng, những cái nghĩa nó ở trong loài người nó cũng phức tạp vô cùng. Khi mà giải thích về nghĩa của kiêu mạn này, nó ở trên cõi trời với loài vật nó không có cái nghĩa mạn, nhưng mà đến loài người cái nghĩa mạn nó phức tạp. Bằng ta mà nói hơn người ta, mà thua người ta nói bằng người ta, mà thua người ta nhiều khi nói hơn người ta nữa. Thành ra cái tâm trạng của con người, cái nghiệp của con người nó đến cái chỗ phức tạp, mà con người chấp ngã hơn hết. Loài trời không có biết nói láo. Chỉ có một lần duy nhất trong kinh nói ấy, là lúc đó Phạm Thiên không trả lời. Không phải Phạm Thiên nói láo. Ở lúc có vị tỳ khưu hỏi là đất nước lửa gió này nó khi mà nó tiêu tan hết nó đi ở đâu, Phạm Thiên không biết mà không dám nói là mình không biết. Phạm Thiên nói tạm lời đi chuyện khác. Giữa chúng Phạm Thiên là vua mà, giữa chúng thiên như vậy Phạm Thiên nói tàng lờ đi. Thành ra chính vì vậy cho nên về sau này mới đúc kết lại các pháp. Cái pháp nó được kêu là cũng như xiểm, khúc xiểm. Thì cái khúc xiểm đó, nó là người cõi trời đi nữa cũng có cái đó, nhưng mà không có nói láo. Rồi một lát đó, Phạm Thiên mới kéo cái vị tỳ khưu đó sang một bên để cho thiên chúng đừng có nghe. Phạm Thiên mới nói là thực ra tôi không biết chuyện đó, nhưng mà bởi vì giữa đàn em của tôi không, mà tôi nói tôi không biết là không được. Bây giờ chỉ có một người biết, đó là Đức Thế Tôn thôi. Bây giờ cứ trở về hỏi Đức Thế Tôn. Thì đó là những cái chuyện cho mình thấy. Và thì loài trời đó, họ không có nói láo, loài vật nó cũng không nói láo. Tôi không tin là có một con chó mà nó sủa láo hết đó. Hay là có một con gà nó gáy láo hết đó. Đó. Nhưng mà loài người á, nói ra á, thì mình không biết chừng đâu hết á. Thành ra ở nơi loài người á, thì như từ ngôn ngữ, từ ý thức, từ suy nghĩ, từ tình cảm nó phát triển rất là nhiều. Nó vô lượng bộ mặt, nó muôn màn vàn bộ mặt. Thành ra ở nơi đó á, nó phức tạp nhất, nó rắc rối nhất. Nhưng mà nơi đó cho nó thấy là các pháp á, thực ra bản thể của các pháp á, nó như thế nào. Bản thể các pháp không phải là chết cứng chỗ mà nó biến hiện vô lượng, mà mình có thể nhìn thấy nhiều nhất ở nơi con người. Cái tâm, cái tình cảm nó thuộc tâm, cái tính chất của tình cảm nó rất là chi li và phức tạp. và mình có thể thấy nó ở nơi loài hữu tình nào, mình thấy được cái tác dụng đó của nó, thấy ở nơi con người. Mình loài trời nó giản dị lắm, mình xuống loài vật nó giản dị lắm, mình không thấy được tất cả những cái hoạt động chi li đó, và mình sẽ không thấy rõ được cái thực tướng của các pháp. Thành ra tại sao Đức Phật thành Phật ở nơi cái thân con người, ở nơi thế giới con người là như vậy. Thì hiểu thế cho biết là do đó cho nên khi mà vào đến giới, những cái giới như là trộm, nói láo, ngữ này mà mình lên đến cõi trời nó không còn cần sử dụng nữa, mà mình không thể mang giới này mà vào loài vật được. Loài vật nó cũng có cái tính chất ăn trộm á, nhưng mà cái tâm của nó rất là thuần, nó tâm nó rất giản dị và đơn sơ. Thành ra bây giờ có phán cái tội như chăng nữa thì cũng phán một cái cách rất dễ dàng. Còn vài người á, cái giới ăn trộm phức tạp nhất. Và cái giới mà thí dụ như vọng ngữ này nọ gì cũng vậy. Vọng ngữ nó thuộc về lời nói, nhưng mà mình học sâu vào trong đây rồi sẽ đến cái phần là nhiều khi mình vọng ngữ bằng thân nghiệp chứ không bằng khẩu nghiệp. Đó là thí dụ nói như vậy, mình bảo là một vị a la hán chẳng hạn như vậy, một vị a la hán là khi nào đứng á là hai tay cũng chắp lại. Thế thì nếu thí dụ vậy, thí dụ như là trong kinh nói như vậy đi, thì nó không có, nhưng mà mình lấy thí dụ mình nghe trong kinh như vậy rồi, mình không nói là tôi chứng a la hán, nhưng mà mình đứng chỗ nào mình cũng chắp hai tay lại hết. Mình đứng chỗ nào cũng chắp hai tay lại hết, rồi lắm lúc trước đám đông đám biết này nọ mình cũng chắp hai tay. Và một vị a la hán đứng ở giữa đám đông cái chân nữa thì mắt vị a la hán cũng khép lại, thì khi nào đứng giữa đám đông cái mắt mình khép lại, cái mình làm riết với người Phật tử người ta đâm đi, nhiều người ta tin và chắc thầy đó chứng a la hán. Cái đó là vọng ngữ bằng thân nghiệp. Thế thấy con người nó rắc rối phải không? Thế cho nên tóm lại, người không thể sống cô đơn được, loài nào cũng phải hết á. Con người cũng cô đơn được, thì con người cần phải có nhau. Nhưng mà khi có nhau nó rắc rối thì sao á, thì mình cũng phải hiểu cái nghiệp nó vậy thôi. Mình đòi chữa nó là mình đòi bỏ nghiệp con người đi, không được, tức là mình cưỡng lại nghiệp. Thành ra đôi khi mình phải chuyển qua một thế giới khác thì mình mới đạt được cái ý nguyện. Thí dụ mình muốn là chúng sống gần nhau một cách êm ấm hòa bình thì nó mình sinh lên cõi trời, mình sinh lên cõi trời. Nó bây giờ ở trong cái ở dưới cái mặt đất này đi chăng nữa ha, mình cũng thấy nó cùng loài người nhưng chia ra nhiều dân tộc. Và mình thấy ví dụ như là mình về những vùng Á Châu á, mình về những vùng Á Châu á thì cái tâm lý, những cái hoạt động nó càng chi li, nó phức tạp hơn là người Âu. Tâm hồn người Âu có thể giản dị hơn tâm hồn người Á. Nếu mình để ý tuy rằng nó cũng có đầy đủ tính chất đó, nhưng mà bao giờ cũng như người nam người nữ, nó cũng có tính giống nhau hết, nhưng mà giờ người nam nó cũng giản dị hơn người nữ. Cũng cái tính đó, cũng cái tính ganh đó, nhưng mà cái người nam nó ganh, nó cái tính chất của nó ganh nhẹ mà nó hời hợt hơn chứ không phải nó nhẹ hơn. Người nữ thâm sâu hơn. Đó, thì người Âu người ta cũng có cái đó, nhưng mà người ta giản dị hơn. Rồi đồng thời á, người Âu kỷ luật hơn người Á. Mà những cái xứ càng nghèo á thì nó càng rắc rối, nó càng phức tạp. À, và cái vấn đề là tập thể á, những cái xứ càng nghèo nó càng khó cái sinh hoạt tập thể, bởi vì cái nó đụng chạm nhau quá nhiều, bởi vì tâm hồn nó phức tạp. Thành ra mình muốn có một cái cộng đồng mà cho nó êm ấm hạnh phúc ấy, thì thông thường ấy, mình lên cõi trời ấy, là mình thấy đã cái đó nhất, nó bình đẳng mà nó kỷ luật, mà nó không có một cái rắc rối gì, người nào phận sự nấy mà nó đúng. Còn mình đã là một con người rồi ấy, thì nhất là người Á mình thấy nó rắc rối ở chỗ này, này. Tức là người Á mình ấy, hay con cái là nếu mà nói ra những cái gì lợi riết á, mình cho cái đó là cái không đáng, mà nói cái gì một cách thẳng thừng mình cho cái đó nó cũng đụng chạm, nó xúc phạm.
Thành ra nhiều khi thầy thầy Nhật Trí ấy, thầy Trường Phước, thầy Nhật Trí ở chùa bên chùa Quan Âm Canada, thầy Nhật Trí thấy bây giờ thấy đến chùa Canada thấy ở thì thấy ở một thời gian rồi thấy bảo chứ thiện quá, bây giờ tốt nhất là mình ký một cái thỏa ước nhau, ký một cái công tra với nhau, ký với Phật tử với hội, ở đây có bác tâm giải đó là Phật tử chùa Quan Âm, thế bảo chứ bây giờ mình ký một cái, tôi là thầy trụ trì, tôi thích như vậy như vậy như vậy, tôi là ông phó hội trưởng gì gì á, là một cư sĩ, tôi thích như vậy như vậy. Cái người Á mình, cái người Việt mình á, khi mình thích làm lớn, mình không bao giờ mình dám nói là mình thích làm lớn hết á, mà mình muốn người ta phải tự động hiểu và tự động cất nhắc mình lên như vậy. Mà người ta không làm như vậy á thì mình sẽ quậy, mình sẽ phiền lắm, mình quậy nữa mình buồn, để mình buồn thôi mình quậy. Thành ra đối xử với cái người đó nó rất là khổ. Mà nếu mình nói thẳng ra mình bảo chứ tôi thấy là anh chỉ thích làm phó hội trưởng trở lên thôi đó, bây giờ tôi cho anh làm phó hội trưởng là giận mình á, mình không được quyền nói như vậy là xúc phạm. Thành ra chính vì vậy mà nó rắc rối. Chứ bây giờ có thể một cái người Âu người ta có thể nói thẳng là tôi thích làm hội trưởng, dĩ nhiên hội trưởng thì phải thích chứ. Thì cái người Âu nó dị cái đó, cái người Á nó khó cái đó. Thành ra nhiều khi nó đụng chạm nhau không giải quyết lý do ở chỗ đó, thì không giải quyết được vấn đề nó ở chỗ mình bị cái là tự ái đó, đụng chạm tôi nó đó, mà nó đâm nó phức tạp đi. Đấy, đôi khi mấy vị thầy tu thì cũng muốn nó giản dị vấn đề ấy, mà đụng mà cái chuyện trong chùa nó phức tạp ra nó đâm cái chỗ như vậy, đâm cái chỗ là nó cực khổ trong cái đối xử quá nhiều. Thì tôi làm hội trưởng cái chùa Quan Âm đó bao nhiêu năm trời nay thì chỉ có bao giờ hội họp mới qua là giảng thôi, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn thấy rất là khổ về vấn đề đối xử, mà đối xử làm sao cho vừa lòng hết mọi người cho nó rất khó. Rồi đôi khi là một vị thầy trụ trì nữa, nó bao nhiêu cái công việc, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu cái áp lực đè nặng của mình á, mà vẫn phải làm sao đối xử mà được cái lòng bằng đó người. Mà tại vì những cái người ta không hài lòng, người ta không ngồi yên, người ta đâu phải là con gà, con chó, người ta đâu phải người cõi trời, người ta là con người. Người ta không hài lòng là người ta phải đi dì tai. Khổ vậy. Đấy, con người rất đối lắm. Thế cho nên mình học về con người, mình học về giới của con người, nó mới đông nó rắc rối như vậy. Nhưng mà chính vì vậy cho nên thôi mình cố về hiểu, nếu mà mình con người mà mình chịu được, mình nhẫn nại được, và mình được phát được một cái đại bi tâm đối với loài người nữa, chưa đừng nói đối với loài khác, thì phải công nhận mình là một con người siêu lắm á. Đôi khi phát tâm đại bi đối với loài người rồi mà cứ thối cái tâm nó hoài, không có ghét nhưng mà không muốn thương nữa. Nhiều khi muốn ở ẩn lui về, ở ẩn tu hành mình thành A-la-hán. Đó, trường hợp những vị pháp Bồ Đề Tâm trong kinh nói nó là thối thất Bồ Đề Tâm là vậy, chung đụng với chúng sinh, đặc biệt với loài người là nó rắc rối. Do đó nên mình sẽ biết, nhưng mà nếu mình chịu khó mình hiểu biết con người nó thì cái hiểu biết của mình nó đi sâu vào pháp đó. Bởi vì con người cũng ngoài pháp, bài trời cũng ngoài pháp, bài quốc cũng ngoài pháp. Và khi pháp nó hiện ra ở loài trời với loài vật á, nó không hiển hiện hết tất cả những cái năng lực, hết tất cả những cái bộ mặt của nó ra, nhưng mà ở nơi con người cũng có rất nhiều con người thánh thiện vô cùng, như là ở trên cõi trời, như là những người trên cõi trời, mà ở nơi con người nó cũng có rất nhiều người nó còn ác độc hơn loài thú vật nữa. Nơi con người á, nó chứa đủ hết tất cả mọi mặt, nó hoạt động của nó phát tiết ra. Thành ra mình mỗi cái vị lên cõi trời mà tìm ra một quyển tiểu thuyết, nhưng cõi trời không có ai viết chuyện, không có đọc tiểu thuyết, nhưng loài người ấy, là tiểu thuyết đầy nó hết. Trong chuyện nó là gây cấn lắm, nghe chi ly gây cấn lắm, từ cha mẹ vợ chồng anh em con cái này nói gì gì nó rất là gây cấn. Đọc đã đời thôi, nhiều khi tiểu thuyết dày như vậy mới hết chuyện. Đấy, chúng ta thấy là loài người nó mới phát sinh lên rất nhiều. Thấy độc đáo chưa? nhưng mà Đức Phật khen mọi người nhất đó. Giới trộm phân ra hai trường hợp: một là vật bị trộm giá trị quá 5 tiền, hai là vật bị trộm giá trị dưới 5 tiền. Thì cách thức phán tội như sau: nếu vật bị trộm ở trên 5 tiền đó, thì thứ nhất cảnh là vật có chủ, mà trong tâm tưởng cũng cho đó là vật có chủ, nếu phạm vào chắc chắn là thượng tội rồi. Bây giờ cảnh đúng, tức là cảnh vẫn là vật có chủ, mà trong tâm nghi đó là vật có chủ, nếu phạm vào là trung tội.
Đấy, đôi khi mình học đó, thì nó có mấy cái danh từ người ta mình học, cái này những như là chuyên môn đó, thành nó có cái danh từ. Ví dụ mình tập cho nó quen đó, mình nói là cảnh. Khi mà nói về cái tâm mà đối với cảnh đó, dùng chữ tưởng. Và khi mà cảnh của giới trộm nó là một cái vật, một đồ vật mà nó có chủ. Mà khi nó không đúng như vậy, tức là một vật không có chủ, thì lúc đó người ta thường dùng cái chữ gọi là cảnh sai. Cảnh là vật có chủ là cảnh đúng, nhưng mà khỏi cần phải dùng chữ đúng. Nhưng mà khi nào người ta nói cảnh sai là viết ngay là cảnh nó không có chủ. Thì tưởng á, tưởng nó là vật có chủ thì đó là tưởng đúng. Mà nếu tưởng là vật không có chủ hay là nghi ngờ thì nó thường thường ta kêu là tưởng sai.
Thì sau này mình nghe mấy danh từ này ấy, thì tự nhiên mình hiểu được nó thuộc về danh từ chuyên môn ở trong luật vậy. Nếu cảnh là vật không chủ, tức là cảnh sai rồi đó, tức là trường hợp thứ ba, mà trong tâm tưởng cho đó là vật có chủ, tức là mình lại tưởng đúng. Hiểu không? Đúng đây không phải là đúng theo cái cảnh đâu, nhưng mà nó đúng theo cái nguyên tắc mà để kết tội phạm giới á. Những nguyên tắc đó là trong trang thứ ba có đề ra, nếu cái tưởng của mình á, nếu mà mình có duyên là mình tưởng đó là vật có chủ, và tâm tưởng của mình là tưởng đó là vật có chủ, thì coi như đó là một cái tưởng đúng để mà kết tội phạm giới trộm. Nếu mà mình tưởng là vật không có chủ, là coi như cái tưởng đó nó không còn đúng để mà kết tội.